Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ, sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì làm sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng được những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên gói gọn ý tưởng trong những câu ngắn, đơn giản. Nhưng những câu nói quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, khi thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than, thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết hay không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu đều đều, không có tác dụng biểu cảm, không cảm thán, không thể hiện sự giận dữ hay cả nỗi sung sướng, mừng rỡ. Bài viết chỉ là một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt những vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra, không được khám phá. Vì thế, bài viết không phản ánh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Vậy nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm thì có gây khó khăn gì trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn hay không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không liệt kê, không giải thích được hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc, vì thế không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó là sự đúc kết của những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay cho xã hội mà chúng ta đang sống, và chúng ta thường bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay, làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh bình thường. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để nghe các ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các cô hoa hậu thước tha trong các bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm phát ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai trong chúng ta cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác vang lên một cách cô độc trên vệ đường giữa đêm hè hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của những kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với những dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ hồ, thợ xây. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Những người làm nên những công trình kỳ vĩ, cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn, nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày thành phố vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Ngài luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi Ngài đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Mùa chay là mùa của sám hối và yêu thương. Xin cho chúng con nhận ra lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và tôn trọng với những người thua kém mình, và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Chúa đã dành cho họ và cho chính chúng con.